cô giảng tiếp về những cái đặc tính của chân như. Hồi sáng giờ cái lần phần đầu tiên là cô nói về cái nguồn gốc của cái từ ta thà với ta tha tà. Rồi sau đó cô mới giảng về cái ý nghĩa của cái chân như là cái gì. Và cuối cùng là cô mới giảng tới những cái đặc tính của chân như. Khi mà cô giảng nó không thêm không bớt á, bất tăng bất giảm á, nó không có chia cắt ra được. Cái chân như của cái này không có khác với cái chân như của cái kia, cái đó là thuộc về đặc tính của cái chân như. Bây giờ cô tiếp tục cái phần đó để mong là chúng ta nhận ra được nó là cái gì. Như vậy dầu cho mình có nhận ra được nó hay không, nó vẫn có, phải không? Phải không? Nó vẫn có. Từ xưa nó cũng như vậy thôi. Ngay bây giờ nó cũng như vậy. Và mãi mãi về sau này nó cũng như vậy. Cái vật thì có sanh, có trụ, có hoại, có diệt, phải không? Phải không? Còn nó thì không có thay đổi gì hết. Dầu cho cái vật đó nó mất đi, thí dụ như bây giờ cái bình hoa này nó tàn, nó hư, nó héo, nó cũng có cái như vậy của nó thôi. Khi mình có cái khái niệm tàn rồi, héo rồi thì đó là quy ước của mình. Nó vẫn như vậy, là như vậy thôi. Bây giờ dù cho mình đem nó, mình bỏ vô trong cái vỏ rác, nó cũng là như vậy thôi. Đúng rồi, cái như vậy không bao giờ thay đổi. Dầu cho bây giờ cái bình bông này mất đi, trong thiền đường này không còn bình bông này, nó cũng như vậy thôi. Cái chân như hay là cái như vậy của cái thiền đường này không có hao bớt mất cái gì hết. Mà bây giờ mình đem vô cả trăm bình bông thì cái như vậy cũng không có tăng thêm được chút nào. Cho nên nó thường hằng, không thay đổi. Có đối tượng hay không đối tượng vẫn có cái như vậy. Ví dụ như bây giờ thiền đường mình đem hết vật ở trong này ra, chỉ còn có bốn tấm vách tường thôi, thì cái như vậy của cái thiền đường vẫn y chang thôi, không có phải bớt đi. Không biết vậy hiểu chưa à? Rồi bây giờ cô giảng tiếp về những cái đặc tính thêm của chân như. Bây giờ nhìn nữa nha. Nhìn như vậy, vậy, vậy thôi nha. Cái như vậy, nó vẫn là như vậy thôi. Không có thay đổi nha. Cái như vậy, vẫn là vậy thôi. Khi mà con nói nó quay quay á, là con dùng quy ước để con nói rồi. Như vậy là quay. Đó, còn khi con hoàn toàn con dừng hết niệm, vẫn như vậy thôi, như vậy thôi. Để như vậy, vẫn thấy như vậy. Còn nếu mà con nói nó đừng đứng, thì là con dùng quy ước rồi. Bây giờ để như vậy, nó cũng vẫn là như vậy thôi. Không thể nói là nó ngược. Hiểu chưa? Khi con có cái trong đầu, con có lời nói thầm, thì con mới thấy vậy, nó khác như vậy. Nhưng mà thật sự khi con thấy như vậy, thì nó như vậy, lúc nào cũng như vậy thôi. Đó, nó vẫn như vậy thôi. Khi tâm con hoàn toàn yên lặng thì con vẫn thấy nó là nó thôi, không có gì thay đổi hết á. Đó, cái đặc tính như vậy nó luôn luôn là bất động. Cái như vậy không bao giờ thay đổi. Còn cái vật thì có thay đổi. Khi mình chạm đến ngay cái vật thì mình sẽ thấy nó khi nó đứng, khi nó ngược, khi nó xuôi. Nhưng mà khi mình nhận ra cái như vậy của nó thì lúc nào cũng vẫn là như vậy thôi. Cho nên mới nói là không dơ không sạch, không có cái chuyển động, cái thay đổi, cái bất di bất dịch đó. Không phải cái tánh thấy là cái trạng thái khách quan của vật. Cái trạng thái khách quan tức là cái chân như. Khi để như vậy thì đối với chính nó hiển lộ ra như thế này thôi. Còn mình á, cái tâm mình á, mình mới cho như vậy là đứng. Và khi để như vậy đối với nó vẫn là như vậy thôi. Còn mình á, thì mình mới gán cho như vậy là ngược đầu. Hiểu không? Phân biệt giữa cái tâm mình và cái vật. Cái chân như là chân như của vật. Còn cái tâm mình á, khi như thế này, khi như thế khác là cái tâm. Đúng rồi đó. Đó. Cái chỗ mà gió động hay phướng động đó. Động động gì à, nói nè, nó cái gì động? Tâm ông động. Tức là cái tâm dùng cái ý thức phân biệt mới nhìn thấy động. Chứ tự nó vẫn là như thế thôi. Cho nên trong cái chữ như đó, về sau này các vị tổ mới thêm như như bất động. Cái vật tự nó như rồi từ xưa cho tới bây giờ và về sau nó vẫn là như thế mà thôi. Nhưng mà cái tâm con người lăng xăng dao động chứ vật không có dao động. Bây giờ nhìn cô nha, nhìn mà không suy nghĩ gì hết, thấy như vậy thôi ha, phải không? Thấy như vậy thôi nha. Ừ, cũng vậy thôi. Chứ khi mà nói cô đang đi thì sai rồi đó Mỹ. Mà nếu như con thấy cái như thế của cô nó cũng di chuyển theo cô, có không? Nó có di chuyển theo cô không? Như vậy là như vậy thôi. Khi mà con nói cô đang đi á, là con rơi vô quy ước rồi. Là con gán cho cái này là đang đi. Còn bây giờ con không gán gì hết thì con thấy vậy thôi. Cho nên cái trạng thái khách quan nó không có di chuyển theo cái vật đâu. Bây giờ tóm kết lại này, cái chân như nó ở đâu vậy? Nó ở đâu? Nó ở mọi nơi nha. Mọi nơi, được rồi, hiểu rồi đó. Ban đầu cái định nghĩa cho dễ thì cô nói nó là cái bề ngoài khách quan, phải không? Cái bề ngoài tức là cái mặt ngoài nè, đối với mình nó là cái mặt ngoài. Nhưng mà đằng sau này có cái như thế không? Thí dụ giờ cô đứng đây thì cô nhìn nó đây, phải không? Cái người đứng kia thì nói chỗ mặt này. Như vậy là chỗ nào cũng có cái như thế hết à, phải không? Phải không? Bên trong này có cái như thế không? Ừ, cô đứng vậy cô nhìn thì cô cũng thấy vậy. Cho nên bây giờ á, giảng rộng ra, chân như có ở khắp mọi nơi. Đó là ban đầu từ cái định nghĩa bề ngoài. Bây giờ mình nói đó khắp mọi nơi ha, phải không? Tức là mình nói cái bên trong cái chuông này cũng có, phải không? Phải không? Rồi, bây giờ tiến thêm bước nữa nha. Bây giờ giả sử như mình lột cái trái quýt này ra, nó có 10 cái muối quýt. mỗi cái muối huýt nó có cái như thế của nó không? Có không?
Có.
Rồi bây giờ mình lột ra nữa, mỗi cái chút của cái muối huýt nó có cái như thế của cái đó không?
Có.
Như vậy bây giờ là bên trong nó cũng có cái như thế nữa, chứ không phải bên ngoài không. Hiểu chưa? Bên trong của nó cũng có cái như thế của mỗi cái phần tử nhỏ. Thành thử cái kết luận là chân như có ở khắp mọi nơi, trong và ngoài, trên dưới gì cũng có hết. Bây giờ ví dụ như cái chuông này, nó là bằng đồng nè. Bên trong cái bằng đồng đó nó có cái như thế không? Sao kỳ vậy? Vì sao mình thấy được? Ừ. Bây giờ mình nói theo khoa học đi. Những cái nhỏ nhất của vật chất đó là những cái nguyên tử, phải không? Atom. Rồi trong atom người ta còn phát minh ra nhiều cái nhỏ nhỏ lắm. Merzon, Hadron. Cái cuối cùng là cái quark. Cái quark là cái nhỏ nhất của vật chất, phải không? Mà cái đó là cái gì? Là cái khoảng trống không. Cái quark nó là cái khoảng trống không, mà bên trong nó có những cái lực xô đẩy nó nhiều mặt. Rồi từ cái lực xung đột đó nó mới hình thành nên thế giới vật chất. Thì mỗi cái quạt nó có cái như thế của nó không? Nó cũng có cái như thế của nó nữa. Đó. Như vậy, bên trong từng phân tử nhỏ nó cũng có cái chân như của nó nữa. Như vậy có nơi nào không có cái chân như không? Ừ. Là trong hết cả vũ trụ này, chỗ nào cũng có hiện hữu cái như thế của nó.
Thưa cô, con có thể nói là chân như là bao trùm hết tất cả.
Đúng rồi, bao trùm hết tất cả. Mà nó có cả bên trong nữa đó. Bởi vậy các vị tổ có khi nói chân như nó rỗng rang và bao trùm như hư không. Người ta cho cái ví dụ về so sánh như là hư không, mà không phải hư không nha. Chưa học tới cái đó, không nói qua. Như vậy nhé, chân như bao trùm khắp tất cả hiện tượng thế gian. Có ở bên trong, bên ngoài, chỗ nào cũng có cái chân như. Và nó có thay đổi không? Không bao giờ thay đổi. Nó vẫn như thế từ xưa cho tới bây giờ và mãi mãi về sau. Cho nên nó là cái thường hằng bất biến đó. Là cái chân lý sau cùng của hiện tượng thế gian. Không thay đổi, không có chịu quy luật tương quan nhân quả, quy luật biến dịch gì hết, hay là quy luật quyển hóa, không có chịu những cái quy luật đó. Thành thử mới được xếp riêng ra một bên, gọi là vô vi pháp. Mà tại sao người thế gian không nhận ra? À, chỗ nào cũng có nó, mà tại sao đâu dễ gì nhận ra? Như mình học 2 năm rồi cũng chưa chắc gì nhận ra được nữa đó.
Tại vì mình sống trong chân lý của
nó. Ừ. Rồi tại sao mình không nhận ra nữa? Mình không có dùng cái nhận thức, mình không nhận ra. Tại sao mình không nhận ra nữa quý vị?
Đẻ ra mình đã quen với quy
ước. Quen với quy ước rồi. Bây giờ hỏi nè, cổ tâm quá này nhận ra chưa? Hiểu. Mà tại sao vậy? Đã nói là kết luận là chỗ nào cũng có, mà tại sao mở mắt ra không thấy kỳ vậy? Khó lắm. Cần gì thực hành đứa nè. Đã nói là nó chỗ nào cũng có, mà tại sao không thấy à? Nói cho
nó.
Sao kỳ vậy?
Sư cô chẳng hạn như sư cô, nếu mà khi con không có thấy chữ đó con thấy gì là con là hay rồi mà con đâu có làm được, con cảm giác những cái gì quá.
Mà tại sao không nhìn ra kỳ vậy? Nó đã nói rồi nãy, cô chỉ rõ ràng nó từ đây tới đây mà ta sao không nhìn ra nè.
Tâm mình chưa như thì mình không thấy được chân như.
Tâm mình còn lăng xăng đủ thứ lời nói khái niệm trong đầu nè, làm sao mình nhận ra? Kỳ ghê chưa? Mà cái chân lý cao nhất của đạo Phật á, nó vậy đó, nó sờ sờ trước mắt vậy đó, kỳ ghê chưa? À, đúng rồi. Mà quý vị thấy dễ quá phải không? Nó có mà tại sao mình không thấy ra? Là tại vì nó trừu tượng quá đi. Dùng con mắt, dùng tai, hay là mũi, lưỡi, da gì đó, năm giác quan, hay là cả ý nữa, không có nhận ra được cái đó.
Tại vì nó hãy còn nằm trong giới hạn, trong không gian.
Mình sao giới hạn được? Đã nói là nó chỗ nào cũng có, sao giới hạn trong không gian? Ờ đúng rồi, giác quan nó có giới hạn, mà giác quan thì chỉ nhận ra những đối tượng của giác quan thôi. Mắt thì nhận ra sắc, tai thì nhận ra thanh, mà cái đó nó có sắc, nó có thanh không? Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói kẻ nào dùng sắc mà thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Tức là không nhận ra được chân như. Nếu dùng mắt để thấy sắc, nó đâu có sắc, nó cũng không có âm thanh, đâu có tiếng nói. Mà dùng cái đó mà để muốn mong cầu thấy được cái chân như là sai, đi sai đường đó. Như vậy kết luận lại, cái thế giới hiện tượng là thế giới mình nắm bắt được qua giác quan, qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì nắm bắt được thế giới hiện tượng. Ý tức là ý nghĩ, suy nghĩ đó. Chân như không nằm trong thế giới hiện tượng, không thể nhận ra bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó không hiện hữu trong thế giới hiện tượng như những hiện tượng thế gian khác. Nó không có cái tướng gì hết. Phải có tướng thì mới nhận ra bằng sáu cái giác quan. Nhưng mà như vậy nó có hay là không có?
Nó có.
Nó có ở đâu? Nó có ở đâu? Hả? Có đâu cô? Trong gì? Nó có không?
Có.
Mà sao mình không nhận ra mà quý vị biết nó có? Không phải nghe cô nói mà biết có, không phải. Tự nó. Nó có không? Nó có cái đó không?
Có.
Tự nó có. Chứ không phải Phật nói có nó mới có, không phải. Bây giờ không có ông Phật, nó vẫn có mà. Phật chỉ là người nhận ra là dạy lại cho mình, chứ đâu phải là nhờ có Phật nó mới có đâu.
Vì nó thường hằng.
Đúng rồi. Giờ mình có mặt hay không có mặt, mình nhận ra hay không nhận ra, cái đó nó vẫn có. Nhưng mà không thuộc về hiện tượng thế gian. Cái con mắt của hiện tượng thế gian nhìn không có thấy nó. Như vậy nó có ở đâu?
Tự nó có. Mình phải có cái tâm như, cái tâm dừng, cái tâm không lời.
Tự nó có rồi. Cho nên người ta mới gọi cái này là cái thực tại. Thực tại là cái chân lý tuyệt đối đó. Reality đó. Nó là cái thực tại. Mà thực tại sau cùng nữa, thực tại cao nhất nữa, gọi là thực tại tối hậu đó, là tự nó có, không do điều kiện gì sinh ra hết đó, tự nó có vậy thôi, gọi là thực tại sau cùng. Có nghĩa là có Phật hay không có Phật nó vẫn có mình hay không có mình nó vẫn có, y vậy thôi. Mà bây giờ mình làm nó cái gì á, mình chặt, mình bỏ, mình đốt, mình thiêu nó cũng vẫn y chang vậy thôi, không thêm, không bớt, không nhiều, không ít gì hết. Đó là cái thực tại tối hậu á, mà mình chỉ nhận ra bằng cái tâm như, tức là bằng cái nhận thức không lời hoàn toàn mới nhận ra được cái chỗ đó. Đúng rồi. Đó. Chữ đạo trong Phật giáo đó là nhất chân như đó. Cái thực tại tối hậu đó. Đó là câu chuyện của thiền sư Duy Khoan. Thiền sư Duy Khoan. Thì có một người tới hỏi thiền sư Duy Khoan: Bạch Hòa Thượng, đạo ở đâu? Đạo ở đâu? Thì ổng hỏi là ổng hỏi cái chân lý tối hậu đó, Phật pháp đó, đạo ở đâu? Thì thiền sư Duy Khoan mới nói: trước mắt ông đó. Bây giờ nhận ra được trước mắt mình gì chưa? Ừ, trước mắt ông đó. Như vậy là ông thiền sư ông chỉ rõ quá rồi, còn gì nữa. Nhưng mà cái ông này làm sao thấy được? Ông nói: nhưng mà tại sao con không thấy? Trước mắt mà con không thấy. Thì thiền sư Duy Khoan mới nói: tại vì cái ngã của ông, cái ngã của ông còn cái ngã, tức là còn sử dụng cái dụng này nè, dụng biết có lời nè, làm sao thấy được? Thì các ông khách mới nói: con không thấy là vì cái ngã của con, còn hòa thượng thì sao? Đó, hỏi vậy đó nha, mắc mỏ quá ha. Thì ông thiền sư mới trả lời: tại vì còn có ông, còn có ta, cho nên cũng không thấy. Hiểu chưa? Có ông, có ta là sử dụng ý thức, cho nên cũng không thấy. Đó. Giờ đọc mấy câu chuyện nhức đầu của thiền, hiểu chưa? Hiểu không? Đó.
Chưa đâu được chân như khó hiểu. Ừ. Như vậy là ông thiền sư đó cũng chưa...
Ông nói vậy là ông thấy rồi đó. Ông mới thấy trước mắt ông đó. Hiểu chưa? Nữa. Khi ông nói trước mắt ông đó, tức là ông đã thấy rồi. Thấy rõ ràng rồi. Đó.
Nhưng mà ông giảng hai lần cho ông kia. Ừ. Lần đầu ông nói là, ừ, tại vì còn có cái nhà người ta nên ông thấy. Xong ông kia, ông học trò mới hỏi là ông thần sư, ông lại giảng thêm lần nữa là tại vì có ta với có người cho nên
Nhiều câu chuyện trong thiền vui lắm. Mà khi mình hiểu tới cái cốt lõi rồi thì mình hiểu rõ ràng lắm. Mấy ông thiền sư thì nói cho mặt chân đế, còn cái mấy cái người khách tới hỏi toàn là nói kiểu tục đế không à. Thành ra hai bên không có hiểu nhau. Cái ông khách tới không hiểu gì hết. Có một câu chuyện khác, có một người cũng tới hỏi vị thiền sư, cũng hỏi đạo ở đâu. Thì ông thiền sư nào cô quên rồi, ông nói núi đẹp quá, tức là ông chỉ ngọn núi đó, ông nói núi đẹp quá. Hiểu chưa? Thì ông chỉ cái gì đó thì mình phải hiểu tùy theo căn cơ của mình. Hỏi đạo ở đâu? Cái chỗ Atacavacara làm sao nói được phải không? Ông nói trớ ra, ông nói núi đẹp quá. Cái ông khách ông nói con đâu có hỏi núi, con hỏi đạo. Hiểu chưa? Hiểu là rồi. Cái ông thiền sư ông mới trả lời một câu có hai nghĩa: chừng nào ông ra khỏi núi ông sẽ thấy đạo. Hai nghĩa. Một nghĩa thiệt á là đạo là con đường, ông đi ra khỏi ngọn núi này ông sẽ thấy con đường đi. Nhưng mà cái nghĩa trong pháp Phật thì chừng nào ông không có dính mắc vô cái núi á thì ông mới thấy được cái chân như. Hiểu chưa? Chừng nào ông ra khỏi núi ông mới thấy đạo. Đó. Giờ mình hiểu cái chân như rồi thì mình hiểu mấy cái câu nói của mấy ông thiền sư á. Có một cái đối đáp cũng vui lắm. Có người hỏi, cô không nhớ gì thiền sư nào, cái gì con chó có Phật tánh không? Thì nói có. Chúng sinh có Phật tánh không? Thì có. À, còn hòa thượng có Phật tánh không? Không. Ông nói ông không có Phật tánh. Cái ông kia mới hỏi, tại sao tất cả chúng sinh đều có Phật tánh mà hòa thượng lại không có Phật tánh? Thì ông trả lời sao? Ta không phải là một trong chúng sinh. Đó. Vậy hòa thượng là Phật à? Ta cũng không phải là Phật. Vậy hòa thượng là cái gì? Ta chẳng là cái gì hết. Hiểu chưa? Hiểu không? Một người thì nói theo nghĩa tục đế, người thì nói chân đế. Tại vì ta, cái ngã là cái gì? Vô ngã mà. Đó. Mà khi mình nói Phật tánh mà mình chấp vô Phật tánh thì là sai rồi. Hiểu chưa? Đó. Là dùng quy ước rồi. Thành ra Phật tánh mà nói là Phật tánh thì không phải Phật tánh. Đó lý luận trong Kinh Kim Cang đó. Công đức nhiều mà nói là công đức nhiều thì không phải công đức nhiều. Bồ Tát mà nói là Bồ Tát thì không phải Bồ Tát. Hiểu chưa? Trời, lớp này thông minh quá. À, đó. Đúng rồi, cũng trong đó đó. Chú Danh cũng đọc nhiều kinh sách quá ha. Ông trả lời đúng, nhưng mà bị Lục Tổ bắt bẻ. Ừ, đúng rồi. Cái gì không tên không tuổi thì cái đó đó, hiểu chưa? Cái đó đó, không tên không tuổi mà ông nói ra cái Phật tánh của thần hội. Thì Lục Tổ bắt bẻ khi mà dùng ngôn ngữ lời nói thì đã không phải là cái đó rồi. Chứ thật sự là ông nói trúng, tạm mượn lời nói để chỉ cái đó. Thì nó mấy ông thiền sư vậy đó, biện luận dữ lắm. Mà khi mình hiểu rồi thì mình hiểu hết những cái gọi là những cái phương tiện thiện xảo của các vị thiền sư để chỉ cái đó. Cũng như ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn dạy học trò mà cho ra cái ví dụ. Ví dụ như là một người miệng ngậm cành cây đó, ở bên dưới là hố sâu, rắn rít cọp beo, cái miệng thì mắc ngậm cái cành cây. Mà bây giờ một người tới hỏi đạo, đạo là gì? Ông mà mở miệng ra là ông rơi xuống ông chết rồi. Hiểu chưa? Cái chỗ Atakavakara mà biểu mở miệng ra trả lời thì là đi sai rồi, đi ra ngoài rồi. Rồi ông ví dụ cái chỗ đó đó, cái chỗ không có dùng lời được, không nói được, hãy nói là không đúng. Cho nên trong kinh mới nói Phật nói pháp 45 năm mà thiệt ra không nói một lời. Hiểu chưa? Dùng lời tạm để mà diễn tả cái chỗ hoàn toàn không lời là cái đó, là cái chân như. Là cái chân như. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trước khi Đức Phật nhập diệt thì là những cái lời dạy của Đức Phật cô đọng lại lắm, cô đọng lại. Thì trong đó Đức Phật có dạy là sau khi mà Đức Ngài nhập diệt rồi thì phải lấy chánh pháp làm thầy đó. Phải lấy chánh pháp làm thầy. Chánh pháp là chân như.
Thế cô còn có câu chuyện là có một thiền sinh đến học một vị tổ nào. Ông có nói con từng ngày con học thầy, chưa bao giờ thầy dạy con. Xong thầy nói ta dạy con hàng ngày
đó chứ. Đó, đúng rồi.
Cũng là nói là chân như.
Là dạy con hàng ngày. Cái đó cũng chưa có phải là chân như, nhưng mà được là cái chỗ hoàn toàn không có lời nói thầm thôi. Ví dụ như hàng ngày ông làm thị giả, ông bưng trà đem tới dọn cơm nước cho vị thiền sư. Mấy năm rồi mà không thấy dạy, không thấy mở miệng ra để dạy. Thì ông thắc mắc, ông hỏi sao thầy không dạy con gì hết. Thì ông thiền sư mới nói ta đã dạy ngươi hàng ngày rồi, là dạy cái chỗ không lời. Ngươi đem trà tới thì ta lấy, ngươi đem cơm tới thì ta ăn. Nghĩa là khi lấy khi ăn đó, hoàn toàn không có khởi niệm. Thì đó là đã dạy cái chỗ mà cao nhất là cái chỗ hoàn toàn không lời đó, của thiền á. Đó. Đó là vậy đó. Mấy vị tổ hồi xưa dạy có nhiều cái phương tiện hay lắm. Như là cô có kể, cô quên không biết thiền sư nào. Mấy người thí chủ đó, mỗi ngày bưng một mâm bánh bao tới để cúng dường trong chùa, thì ngài chỉ lấy một cái bánh bao dơ lên rồi thôi, để xuống không ai nói gì hết. Thì ngày nào cũng lấy bánh bao dơ lên, trong sách ghi là 3 năm ông cứ ông lấy bánh bao ông dơ lên hoài mà chưa ai ngộ đạo hết.
Chứ cô nếu mà học cách như vậy thì trời ơi tốt quá.
Đó, các vị tổ ở bên Trung Hoa ngày xưa không có giảng, không có giảng cái gì hết á, chỉ dơ cái gì lên. Thí dụ như ngài Vân Môn thì ông có cây gậy, ông dơ cây gậy lên. Cho nên trong thiền sử có cái câu là cây gậy là cây gậy đó, ông dạy cái đó đó, làm ông dạy thấy như thật, dơ cây gậy lên không giảng gì hết. Mà ai mà ngộ đó, lúc đó là dừng hết niệm mà ngộ thì ra quỳ lại thì được chứng nhận là ngộ đạo, hiểu chưa? Đó, dơ cây gậy lên vậy thôi à. Còn ai mà lại lui cui tới lại đại ý Phật pháp thì đập,
cặp con này chắc đập mất luôn.
Đập rồi, tại vì chỗ đó không có nói được, làm sao nói đập, đập cho ngộ đạo qua tánh xúc chạm. Lúc đó mà sững sờ rồi đóng cửa dùng này thì đập cho vài ba gậy thì ngộ đạo qua tánh xúc chạm vậy đó. Thì ngộ là nhận ra gì? Thực sự lúc đó chỉ nhận cái tánh giác thôi, tánh xúc chạm hay là tánh thấy hay tánh nghe thôi, chưa có đi vào được tới chân như, chưa có đi vào được tới chân như đâu. Chỉ có cái câu chuyện trên núi Linh Thứ đó là chân như đó. Đức Phật khi thăng tòa giơ cành hoa lên đó. Bây giờ trong mấy cái thiền viện thường thường thờ cái hình tượng đó đó, Đức Phật cầm cành hoa đưa lên thì cả hội chúng làm thinh hết. Chỉ có ngài Đại Ca Diếp mỉm cười thôi đó. Đó là Đức Phật giảng dạy về cái chân như. Nhìn ra cái như thế của cái đối tượng thôi. Nên thì Đức Phật mới chứng nhận là ngài Đại Ca Diếp đó. Cái câu đó như thế này nè.
Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, nay trao cho Ma Ca Diếp.
Thì khi Đức Phật đưa cái cành hoa lên, ngài Ca Diếp mỉm cười, tức là ngài đang ở đây, ngài nhìn thấy thì thấy cái chân như của cái đóa hoa đó. Mà Đức Phật khi mà thăng tòa thì Đức Phật cũng ở trong cái chỗ tâm như để mà thăng tòa để giảng pháp. Cho nên Đức Phật mới nói ta có chánh pháp, tức là từ cái tâm như đó ngài cũng nhìn ra. Mà nhãn tạng là dùng con mắt, tại vì đưa cái cành hoa một vật cho nên dùng con mắt. À, chánh pháp nhãn tạng là cái chân như qua cái kho tàng của con mắt. Niết bàn diệu tâm là chỗ này. Cái tâm này là cái tâm niết bàn, hoàn toàn vắng lặng. Cái chữ niết bàn nó chỉ có nghĩa là tịch tịnh thôi. Cái chữ nibbana hay là nirvana tiếng Bali, tiếng Sanskrit, nó chỉ có nghĩa là tịch tịnh hay là vắng lặng, hoàn toàn vắng lặng, không có cái gì hết, không có lời nói thầm, không có suy nghĩ gì hết. Đó là cái nghĩa của cái này. Thì cái tâm kỳ diệu là cái tâm như, tức là cái tâm niết bàn. Và cái tâm này cũng là không có tướng gì hết. Tại vì tâm như có nghĩa là cái chân như của tâm, hay là cái chân như của cái vật, vẫn là một thôi, không có tướng gì hết. Nay trao cho Ca Diếp, thật sự đâu có cho cái gì đâu, nhưng mà ông chứng nhận rằng Ca Diếp cũng ở trong cái tâm như y hệt như Đức Phật. Thành thử qua câu chuyện này người ta nói rằng Phật đã truyền y bát cho Ma Ca Diếp làm tổ, tức là truyền tâm ấn đó, ấn tâm á, cái tâm của người thầy và tâm của đệ tử như nhau, cùng trong cái tâm như thì gọi là truyền tâm ấn ở trong thiền. Hay là khi ấn chứng như vậy có nghĩa là chứng nhận người này sẽ kế thừa mình. Truyền đăng á, truyền cái ánh sáng á. Thì khi mình nghe nói tới cái tướng thì mình biết đây là nói tới cái chân như. Đó. Và trong cái câu này, cái niết bàn này mình biết chính là cái trạng thái tâm thôi. Thì khi còn sống thì gọi là hữu dư niết bàn. Hữu dư hay là hữu dư y niết bàn là khi còn cái thân. Thì đời Phật các vị A-la-hán còn sống đã ở trong hữu dư niết bàn rồi. Và khi chết thì gọi là vô dư hay là vô dư y niết bàn. Sạch hết lậu hoặc, đi giáo hóa thì gọi là sống ở trong hữu dư niết bàn. Do đó mình biết niết bàn là một cái trạng thái tâm như, chứ niết bàn không phải là một cái cõi nào, một cái nơi chốn nào đâu. Mình hiểu chân như có ở khắp mọi nơi phải không? Cho nên hãy khi mình nhận ra được thì mở mắt ra là nhận ra được liền. Cho nên quý vị nào đọc ở trong biết cái Pháp Hoa hay là cái gì đó, có một cái cụm từ là hay là Hoa Nghiêm gì đó cô quên rồi, chạm mắt là bồ đề. Bồ đề tức là cái từ body đó, là giác ngộ. Chạm mắt, mở mắt ra chạm liền là thấy cái giác ngộ liền, là thấy cái chân như á. Mà tại sao mình không thấy? Mình nhìn hoài mình không thấy là tại cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó còn loạn động.
Tôi chứ cô làm sao thiền để thấy được cái chân như tại cái tâm?
Thì phải từ từ. Bây giờ mình học mình hiểu phần giáo lý từ từ đi, còn cái phần mình thực hành nó như con rùa bò thôi, bò tới từ từ thôi. Còn cái này mình hiểu để mình biết cái con đường mình sẽ tới.
Đó. Ừ,
khi nào mình nhận ra mình sẽ thấy liền à. Còn bây giờ hiểu giáo lý trước, giống như là biết cái con đường đi như vậy 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 đó, sẽ tới gặp cái chỗ đó vậy vậy vậy, nhưng mà mình còn đương bò. Ừ đó, mình đương bò tới thì mình sẽ không có đi sai lạc đường, tại vì mình biết cái chỗ mình sẽ tới là chỗ đó.
Cô tức là mấy cái cô giảng thì chẳng là thuộc về
giáo lý. Ừ, giáo lý đó, để mình biết tại sao cái chủ đề chân như được hệ Bát Nhã nâng lên là chủ đề cao nhất, khó nhất, cao nhất. Tại sao mà Phật cũng đặt trong nó là một trong ba cửa giải thoát? Tại vì thầy nói rằng cuộc đời ngắn lắm, cho nên thầy muốn đi cho nhanh, muốn hướng dẫn cho nhanh, thành thử chỉ chắt lọc ra những cái thiệt là tinh hoa của Phật pháp để hướng dẫn cho mọi người. Chứ thầy không có muốn dạng đi vòng vòng mất thì giờ vô ích. Chỗ đó đó, thành ra học mới có 2-3 năm đã đi vào tới cái đỉnh cao nhất rồi. Thì Đức Phật nói là có mấy cái cửa giải thoát nè, không định nè, thứ hai là vô tướng định nè, và thứ ba là vô nguyện định. Đó là ba tầng định cao nhất ở trong Phật pháp mà Đức Phật gọi là ba cửa giải thoát. Thì vô tướng định tức là chân như định, tại vì chân như là không có tướng. Về sau ngài Long Thọ ở thế kỷ thứ hai thứ ba gì sau Công Nguyên thì thiết lập ra cái tông mà gọi là Không Tông á, thì ngài chủ trương ba cửa vào thành Niết Bàn là không định, vô tướng định và vô tác định. Cô đã có nói rồi đó, vô tác là không có tác ý, không có tạo tác gì hết. Đó là ngày Long Thọ, gọi là ba cửa vào thành Niết Bàn. Đó là các loại định cao nhất ở trong thiền Phật giáo. Thì vô tướng định này cũng là chân như định thôi. Về sau này các vị tổ còn đặt ra nhiều cái tên khác nữa. Các vị tổ còn đặt tên là vô trụ định. Trong kinh Kim Cang đó, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm á, vô trụ định. Còn trong Pháp Bảo Đàn Kinh thì gọi là nhất hạnh tam muội. Tam muội cũng là phiên âm của cái từ Samadhi thôi. Còn định là dịch nghĩa. Định thì cũng là dịch nghĩa của từ Samadhi. Còn tam muội là phiên âm. Đó đều là thể nhập chân như đó, hay là chân như định đó. Nhất hạnh là một phương cách thực hành định. Người Tây Phương dịch ra là One Practice Samadhi. Đó là nói về mặt những cái tầng định cao nhất. Thì trong đó chân như là một trong những cái tầng định cao nhất. Thì khi mình thể nhập được chân như thì những cái tầng định kia rất là dễ, đơn giản thôi. Là tại vì sao? Khi mình đạt được cái chỗ nhận thức không lời rồi thì mình muốn bỏ cái chủ đề nào vô thì nó trở thành cái tầng định đó thôi.
Sư cô nói đã là tầng định cao nhất rồi thì cô giảng là khi mà đã tới tầng định cao nhất rồi thì thực hiện
thì thực hành những cái tầng định khác rất là dễ.
Nhưng mà con nghĩ là phải từ cực an từ tầng định khác dễ dàng rồi mới lên được đến tầng định cao nhất.
Bây giờ cái mục tiêu mình là chân như định. Khi mình kinh nghiệm được chân như định có nghĩa là cái tâm mình hoàn toàn không tầm không tứ rồi. Thì lúc đó mình muốn thực hành những tầng định khác rất là dễ. Thôi bây giờ tạm ngừng cái bài chân như. Thôi mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.